Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2018, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Mỹ tặng trường tiểu học Tịnh An cho Quảng Ngãi. Nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải nhân quyền Homo Homini. Và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ Trung Quốc ở Hoàng Sa.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang để tái khẳng định cam kết chung của họ trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, thông cáo của Nhà Trắng cho biết. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về môi trường an ninh trong khu vực và mối quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm sắp tới của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Đà Nẵng vào tháng 3, theo thông cáo. Thông cáo cho biết thêm hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường và mở rộng thương mại song phương công bằng và đối ứng. Thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Việt Nam trong năm 2017 là 38,3 tỷ đô la, theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, tăng lên từ mức 32 tỷ đô la trong năm 2016. Đây là khoản thâm thủng mậu dịch lớn thứ 5 của Mỹ tính tới thời điểm này.
Nhân dịp Tết Mậu Tuất, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ John Cuberson kính chúc cộng đồng người Việt tại Houston, Texas và nhân dân Việt Nam một năm mới an lành, tràn đầy hy vọng và thăng tiến. Trong một video do Chân Trời Mới đăng tải, dân biểu Cuberson muốn gửi một thông điệp đặc biệt đến các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ vì những hoạt động nhằm bảo vệ nhân quyền và cổ vũ cho tự do. Ông nói,
I would like to send a special message to the prisoners of conscience who are now being held due to your actions to defend human rights and to promote freedom. I urge the government of Vietnam to stop the crackdown on human rights defenders.
Tôi chia sẻ những giá trị này với quý vị và tôi sẽ nỗ lực vận động để quý vị được tự do, để quý vị có thể đón mừng năm mới với gia đình. Dân biểu Đảng Cộng hòa đại diện cho khu vực 7 bang Texas nói thêm, tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền và thả ngay lập tức các tù nhân lương tâm. Theo thông tin của trang Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, dân biểu Cuberson thường lên tiếng bênh vực cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Gần đây nhất là trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, người vừa bị chính quyền Việt Nam tuyên phạt 5 năm tù vào tháng 1 năm 2018.
Ông Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ ở Hoàng Sa. Ít ngày sau khi chúc mừng năm mới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc đã liên lạc với các binh sĩ của nước này trên quần đảo Hoàng Sa tranh chấp với Hà Nội. Ông Tập hôm 12 tháng 2 đã trò chuyện với các binh sĩ đồn trú trên quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa qua kết nối video và hỏi họ chuẩn bị đón năm mới ra sao, theo Tân Hoa Xã. Đây là một phần nỗ lực động viên tinh thần các quân nhân Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán của ông Tập. Nguyên thủ còn làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc này cũng nhấn mạnh tới sự trung thành của lực lượng vũ trang quốc gia đông dân nhất thế giới. Ba ngày trước, báo chí Việt Nam đưa tin rằng ông Tập đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo đảng của Việt Nam, trong đó tuyên bố sẵn lòng duy trì quan hệ gần gũi với đồng chí Tổng bí thư Trọng trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ Việt-Trung và nâng mối bang giao đó lên tầm cao mới. Ám chỉ tới các hoạt động đang rầm rộ xây đảo trên biển Đông của Bắc Kinh, bạn đọc Khánh Lê viết trên trang Facebook của VOA tiếng Việt xin trích có mời ra thăm Hoàng Sa, Trường Sa để xem xét sự phát triển đổi mới của vùng biển đảo này không? Lãnh đạo hai nước gửi lời chúc Tết Nguyên đán lẫn nhau một ngày sau khi quân đội Trung Quốc thông báo đã đưa các máy bay chiến đấu tới Biển Đông. Ông Dương Danh Di, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Biển Đông sẽ là vấn đề lâu dài, sống còn và sống chết giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Cựu quan chức ngoại giao từng làm việc nhiều năm ở Quảng Châu, Trung Quốc nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến đẫm máu làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Hôm 11 tháng 2, Đề đốc Lâm Ngân Tánh, người trực tiếp chỉ huy trận hải chiến chống Trung Quốc, đã qua đời ở tiểu bang Virginia, Mỹ. Ngoài một số cơ quan báo chí hải ngoại, không một tờ báo nào ở Việt Nam đưa tin về sự ra đi của tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Trước Tết, truyền thông Việt Nam đã đăng nhiều bài viết về không khí đón Tết Mậu Tuất ở Trường Sa. tin cho hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm nhiều đơn vị vũ trang Việt Nam, nhưng không rõ có gọi điện chúc Tết các binh sĩ ở quần đảo nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền hay không.
Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa được tổ chức People Inni trao giải thưởng quốc tế Homo Homini vì sự dũng cảm không mệt mỏi khi theo đuổi một sự chuyển đổi dân chủ cho đất nước mình, bất chấp việc bị sách nhiễu và khủng bố. Trong thông cáo hôm 13 tháng 2, tổ chức People Inni mô tả bà Phạm Đoan Trang như là một trong những tiếng nói đi đầu trong giới các nhà bất đồng chính kiến đương thời của Việt Nam. Trang Clover Disney của Cộng hòa Séc hôm 13 tháng 2 viết rằng nhà báo tự do Đoan Trang đã truyền đạt thông điệp đến cộng đồng rằng người dân có quyền lên tiếng chống lại các vụ đàn áp nhân quyền. Trang mạng này viết, mặc dù bị liên tục đe dọa nhưng bà không lùi bước. Dù nhiều lần phải lẩn tránh chính quyền, bà vẫn không ngừng viết. Trong Chính trị Bình Dân, một cuốn sách mới xuất bản gần đây nhưng bị cấm lưu hành ở Việt Nam, nhà tranh đấu Phạm Đoan Trang thảo luận một cách sâu sắc về các vấn đề dân chủ và nhân quyền dưới mong muốn đánh tan cái định kiến tai hại chính trị là xấu xa thủ đoạn. Hàng ngày, trang blog của bà thu hút đến 20.000 lượt người xem và có đến 40.000 người đăng ký nhận thông tin. Nói về việc trao giải thưởng Homo Homini năm nay, bà Phạm Đoan Trang cho biết sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không hề tồn tại. Trang Praha Daily Monitor nói giải thưởng Homo Homini sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim nhân quyền lớn nhất thế giới có tên là One World Film Festival. Năm nay, bộ phim nói về cuộc đời hoạt động của nhà báo Phạm Đoan Trang ở Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 5 tháng 3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Trang Praha Daily Monitor nói các nhà phê bình chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do báo chí và luôn tìm cách trấn áp những tiếng nói bất đồng. Những người chỉ trích chính quyền trên mạng Internet phải đối mặt với những vụ bắt bớ và những án tù dài hạn. Bà Silva Horakova, giám đốc Trung tâm Nhân quyền và Nhân chủ của tổ chức People Inni nói, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay khi có hơn 20 người bị bắt và tổng giam vì các bài viết của họ trên trang blog cá nhân và trên Facebook. People Inni là một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Cộng hòa Séc, hàng năm thường vinh danh những nhân vật đóng góp đáng kể vào việc cổ suý cho nhân quyền, dân chủ và các giải pháp bất bạo động cho các vụ xung đột chính trị. Nhà báo Phạm Đoan Trang được biết qua nhiều bài viết về hoạt động cổ vũ dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, như loạt bài viết về những dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và gần đây hơn để phản đối thảm họa môi trường Formosa. Nhà tranh đấu này luôn bị chính quyền canh giữ vào những thời điểm được coi là nhạy cảm, chẳng hạn khi các giới chức nước ngoài đặc trách về nhân quyền tới thăm Việt Nam.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Thương Hồ Hoa Kiển trên bến Bình Đông.
Theo những người lớn tuổi sinh sống khu vực xóm củi, thì bến Bình Đông từng là nơi giao thương tấp nập một thuở, trao đổi hàng hóa giữa Sài Gòn với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và không biết từ bao giờ, nơi đây đã lưu giữ nét văn hóa là bến thuyền hoa ngày Tết cho đến tận bây giờ. Bà Thành, một thương hồ miền Tây, nói rằng đã 29 Tết rồi mà bán vẫn chậm lắm.
Ông bán mai với kiển xanh nữa. Chẳng như là mai của mình bị trổ, thời tiết ấy, bị trổ sớm, thất bát. Tình hình năm nay tại trong năm rồi nhiều, nhưng mua sao thấy đi không? Đi rồi nhìn không chứ ít có mua, như giờ là cũng chưa có mua.
Người Sài Gòn vẫn quen gọi là chợ hoa trên bến dưới thuyền. Thuyền ghe ngược xuôi tấp nập đặt san sát trên bến, nhộn nhịp cả một khúc sông, chứa đựng không khí háo hức của ngày Tết. Hoa kiển thường được đến từ các tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ. Những con thuyền chở hoa, chở theo cả mùa xuân đem lên đất Sài Gòn. Cảnh đẹp vậy nhưng làm thì cực lắm, ông Khanh, chủ vựa hoa kiển kể.
Cực ạ, đi bán vậy phải cực ạ. Mới lên thấy nó đỡ, chưa biết giờ chót làm sao, không biết. Thấy nó cũng giống, tình hình người bán thì cũng giống như năm rồi. Thì cũng có lúc vậy, lúc khác cũng có khó chứ. Nó phải, ở quê phải thấp hơn, tại lên đây chi phí rồi này kia. Cái ghe không là chiếc ghe không là mướn, không là 10 triệu rồi đó.
Đâu đó vẫn còn những nỗi lo canh cánh của người nông dân trồng hoa rằng số hoa kiển của họ có kịp bán hết trước 30 Tết hay không. Thương hồ bán hoa kiển Tết trên ghe đều mang tâm trạng thấp thỏm lo âu trước canh bạc của chính mình. Nói việc buôn bán như một canh bạc vì đều trông vào sự may rủi của nhu cầu khách mua. Đã vậy thời tiết lại cứ đỏng đảnh, ông Khanh tâm sự.
Có thầm thời tiết năm nay ảnh hưởng nhiều lắm. Mai với Thọ nè. Nó ảnh hưởng nhiều lắm, trễ nhiều lắm. Đi bán không được, để nhà thôi chứ không có hư. Mình đi bán không được, nó không nở. Chôm vốn chứ không có lỗ. 30 về tối, 30 mới về. trưa mùng 1 mới, chiều mùng 1 mới tới nhà.
Những hình ảnh này được nhóm phóng viên ghi nhận vào chiều ngày 29 Tết. Sức mua vẫn còn thấp, khách qua đường dừng xe để xem và nghe ngóng giá cả. Có lẽ họ còn chờ vào bữa cuối cùng để mong giá rẻ hơn nữa. Chuyện này thì gần như năm nào cũng diễn ra. Ông Khanh kể có năm, khi ghe của ông chuẩn bị rời bến thì ùn người xuống hẳn ghe để mua kiển.
Cũng có lúc không, nhiều khi hả mà bán không được thì cũng phải bỏ thôi. Cái số mà cái nào mà chẳng như như hoa thì bỏ, còn mai rồi kia đem về. Có cũng có năm là đem xuống ghe rồi á, là xuống ùn xuống ghe rồi mua không á. Nó không bán trở về mà cũng xuống mua giật luôn á. Còn có năm thì bán vậy, còn có năm bán hết chán thấy mẹ. Cũng có năm về năm khác, chung nghề nghiệp phải đeo thôi chứ cũng cực khổ thấy bà.
Xem ra nhiều người lại chờ đợi phút cuối kiển hạ giá. Bà Thanh nói rằng đã ba mùa kiển Tết ế ẩm.
Lên đây bán cũng khoảng 10 năm rồi. Năm nay tệ hơn năm rồi nhiều. Như lúc này mà chưa thấy người ta mua đó. Người ta chỉ đi thôi, quan sát thôi chứ người ta đâu có mua đâu. Mấy cây mai bự cô cũng mới bán được có 1 cây với nhiều. Ba năm nay thì thấy không có lời. Tại vì giống như là thời tiết nó trổ bậy bạ không à. Nhưng mà tại vì mình lỡ mình mua mai rồi đó, mình phải đi. Cái ba năm nay thì mua quá đâu có lời. Không buồn kiếp, con muốn bỏ nghề luôn chứ không muốn gì.
Việc bán kiển Tết ở bến Bình Đông được thông báo sẽ đóng cửa vào tối giao thừa. Phận thương hồ lại tiếp tục lên đên sông nước trở lại quê nhà để bắt đầu ăn Tết của riêng mình.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết với người lao động nghèo.
Thời gian đến giao thừa năm Đinh Dậu sang Mậu Tuất chỉ còn đếm ngược. Lúc này, nhiều người ở Việt Nam đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán của mình. Thế nhưng đâu đó, ở những góc khuất công trình, ở những vỉa hè cần lát gạch gấp rút, vẫn có những người lao động lặng lẽ làm việc, mặc cho những âm thanh Tết đang réo rắt, thúc giục. Dường như họ đang đắm chìm trong cõi lao động, cùng sự chờ đợi những đồng bạc cuối năm để đón Tết. Ông Đặng Quang Dũng, thợ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Quảng Châu Hưng Yên rồi, nhưng mà đi làm thì Tết là phải về thôi. Nếu mà nói để mà cuộc sống mà để mấy thì nói chung là để mà nuôi thì nói chung không nuôi được, phải vì lên đây thì nói chung là chén nước đã 3.000 rồi.
Anh Đinh Văn Thuận, phụ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
8 tiếng, mức lương thì 130 một buổi. Tết thì không có tiền này, của tiền
không có ngày Tết này có cái gì?
Ngày Tết đó không có nhiều là thường.
Bà Nguyễn Thị Lý, lao động phụ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đi thì có xe máy thì đi 2 tiếng thôi, không phải ấy. Bắt xe đò thì hết độ 50. Tết thì độ mùng mấy, mùng 7, mùng 8 thì lại ra làm.
Cần Tết nhưng mức lương họ nhận được cũng chỉ dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày. Và là lao động thời vụ nên họ không có thưởng Tết như những người làm công ăn lương tháng khác. Nhiều người buộc phải làm tăng ca liên tục, đầu tắt mặt tối, làm cho đến 30 Tết. Với những công trình nghỉ Tết sớm, nhiều lao động chọn việc ra phố Khuôn Vác, chợ Hoa thuê, đến chiều 30 tháng Chạp mới vội vã chạy xe về quê ăn Tết. Bà Nguyễn Thị Lý, lao động phụ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tháng đủ tháng thì được 4 triệu. Còn không có bồi dưỡng người biết gì hết. Mình làm thêm thì mình ăn thêm.
Ông Đặng Quang Dũng, thợ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mình là người không phải của công ty, mà mình chỉ là đi làm thôi, thuê thôi.
Anh Trần Công Miên, người đạp xích lô ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nhưng mà nói về những ngày Tết, khách du lịch mà sang Việt Nam đông là những khách Trung Quốc, và khách Hàn Quốc. Đó. Rồi khách nước ngoài cũng có những rất ít. Ít hơn so với hai tư khách coi như là Hàn Quốc với Trung Quốc. Khách đi xe điện thì chiếm phần đa nhiều hơn. Bọn em bây giờ khách lẻ với khách đoàn ít thì ta đi xin đồ thôi. Còn đoàn đông là hướng dẫn viên là dẫn vào khách vào đi xe điện hết. Thế nên là công an việc làm nó cũng kém đi. Thu nhập cũng kém đi.
Không riêng gì lao động phụ hồ, những người đạp xích lô, xe ôm, kéo xe chở hoa Tết cùng chật vật, hối hả vào những giờ cuối tháng Chạp. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn để có cơ hội tăng thêm thu nhập ngày Tết. Ông Trần Duy Hồng, người đạp xích lô ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tết thì là hầu như là tan hiếm rồi nhỉ, ít khách rồi. cho bây giờ là ở đây chúng tôi thu nhập quá thấp. Nên là nói chung là khách rất đi hầu như người ta ăn Tết rồi, người ta sang du lịch đấy ấy. Nói chung là nó phải qua cái Tết âm lịch này cơ.
Đón Tết đôi khi chỉ là một bữa cơm đoàn viên cùng gia đình sau cả năm buôn tậu xứ người. Thế nhưng dường như không khí Tết cuộn sóng nhất vẫn nằm ở phân khúc lao động nghèo, lao động phổ thông. Tết càng đến gần, những con mối thợ của thủ đô càng trở nên cuống quýt trước khi về tổ đón giao thừa.
Trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất, ở nhiều vùng quê miền Tây Nam Bộ đang có các chương trình phát quà cho người nghèo vui xuân. Giá trị của từng phần quà bên cạnh giỏ bánh trái, gia vị bếp núc còn đi kèm là phần tiền mặt từ 500 đến 800 ngàn đồng. Với những phận đời nghèo khó bệnh tật ở miệt quê lam lũ như hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Tư thì những phần quà này là một chia sẻ đầy tình người.
Cái khổ nỗi riêng, bà thì bây giờ bệnh tiểu đường cắt hai chân. Rồi bây giờ chuyển qua cái thận, chạy thận định kỳ trên Bến Tre là coi như mỗi tuần phải đi 3 lần. À, rồi cộng với nhỏ gái nó té xe, chấn thương sọ não, bị nứt sọ. Rồi bên đây ấy nữa, rồi giờ cũng về năm đó, rồi giờ tôi già rồi, mất sức lao động mà. Phải lo chăm sóc là hai mẹ con là vô cùng khó khăn, cho nên tới đầu tỉnh tới đó chứ không có chuẩn bị gì hết. Ăn thương binh của xã này thì tôi rất chân thành biết ơn đến toàn thể lãnh đạo các cấp là cũng như Mặt trận Tổ quốc của thành phố Hồ Chí Minh cùng các cái mạnh thường quân mà đến đây là mang một món quà để trao tận tay cho bà con của gia đình chết chết hôm nay. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, xin nhận nơi đây là lòng thành kính biết ơn. Vì tuy rằng cái món quà nó nhỏ nhưng một nắm khi đói bằng một gói khi no, thì đây nó quý giá vô cùng. Xin cảm ơn.
Những phần quà này hầu hết được các viên chức kêu gọi từ sự đóng góp chia sẻ của các mạnh thường quân tại Sài Gòn. Tham gia trong những buổi phát quà là đại diện các ban ngành của chính quyền địa phương với sự hiện diện của những gia đình nghèo khó, qua đó tránh được việc điều tiếng là người không khó khăn cũng được chia quà. Bà Nguyễn Thị Đều xúc động chia sẻ.
Thì năm nay thì cũng có quà Tết rồi, cũng như cái các hội có cho á, thì thấy cũng mừng và cũng mình cũng được ăn Tết, cũng được xung vầy vậy á.
Theo lời ông Châu Anh Tuấn, một viên chức ở huyện Ba Tri, thì đây là những ngày phát quà Tết Mậu Tuất cuối cùng.
Còn nói chung toàn huyện bây giờ còn khoảng 6.200 cái hộ nghèo. Thì trong thời gian qua ở Mặt trận cũng vận động đến giờ này á, thì nói chung là các cái hộ đều đã có nhận được một phần quà hết rồi. Có một số hộ nhận hai phần.
Hầu hết gia đình nghèo khó nhận quà tại cơ quan công quyền và cũng có nhiều hoàn cảnh do bệnh tật neo đơn đi lại khó khăn nên được các viên chức đến tận nhà để trao tặng quà. So với nhiều chương trình từ thiện thường được đẩy mạnh việc truyền thông để quảng bá thương hiệu nhà tài trợ, thì việc trao tặng quà Tết cho người nghèo diễn ra âm thầm chất chứa nghĩa tình san sẻ. Tết về gần lắm rồi trên quê hương Việt.
Hôm 13 tháng 2, tức ngày 28 tháng Chạp Tết Mậu Tuất, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, chính phủ Hoa Kỳ vừa trao cho nhân dân Việt Nam một món quà Tết dưới việc bàn giao trường tiểu học Tịnh An. Đại sứ Daniel Brichtenbrink viết trên Facebook nói, người dân Quảng Ngãi vừa nhận được một món quà Tết đến sớm với việc bàn giao trường tiểu học Tịnh An. Lễ bàn giao là một tín hiệu tích cực nữa cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam qua một loạt các dự án viện trợ sử dụng chương trình viện trợ dân sự thảm họa và nhân đạo nước ngoài của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thông qua chương trình này, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để xây dựng các trường học, trạm y tế, trung tâm điều phối thiên tai và những chiếc cầu tại nhiều thị trấn làng xã trên khắp đất nước Việt Nam. Trường tiểu học Tịnh An là dự án thứ 6 hoàn thành tại tỉnh Quảng Ngãi và là dự án thứ 21 tại Việt Nam. Đại sứ Mỹ nói mỗi dự án của chương trình đều là niềm tự hào vì không chỉ mang đến những kiến trúc đẹp, hiện đại mà còn được xây dựng với vật liệu đảm bảo mục đích kép của các công trình là nơi cung cấp chỗ ẩn náu cho cộng đồng dân cư khi gặp thiên tai. Điều này đóng góp vai trò quan trọng sống còn đối với khu vực bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi thường xuyên chịu nhiều thiệt hại do mưa bão gây ra.
Báo Trung Quốc chỉ trích Anh đưa tàu tới Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 14 tháng 2 nói rằng Bộ Quốc phòng Anh muốn thu hút sự chú ý với tuyên bố sẽ đưa một chiến hạm tới Biển Đông. Trước đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói rằng tàu khu trục HMS Sutherland sẽ đi qua Biển Đông sau chuyến thăm Australia. 6 tháng trước, cơ quan chức Anh đã đánh tiếng về chuyến đi nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng quan hệ với Trung Quốc. Tờ báo có tinh thần dân tộc của Trung Quốc cho rằng ông Williamson cần phải nói rõ về mục đích của chuyến đi, đồng thời khuyến cáo Hải quân Hoàng gia Anh cần hành động chừng mực khi đi qua Biển Đông. Bằng cách hành động cứng rắn với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Anh đang tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình và thu hút sự chú ý, Global Times viết. Tờ báo cũng đặt dấu hỏi rằng liệu Hải quân Anh có hoàn tất chuyến đi hay không trước tình trạng cắt giảm ngân sách và các vấn đề của một hàng không mẫu hạm mới. Theo Reuters, phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng tình hình Biển Đông hiện nay đang cải thiện từng ngày. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những nước ngoài khu vực, tôn trọng các nỗ lực của các nước trong khu vực, ông Cảnh nói. Thủ tướng Anh Theresa May mới kết thúc chuyến công du tương đối thành công tới Trung Quốc đầu tháng này.
Philippines hôm thứ Tư cho biết họ sẽ phản đối điều mà họ cho là những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chính thức đặt tên tiếng Trung cho các địa hình dưới biển nằm trên một phần thềm lục địa của Manila ở phía bờ Thái Bình Dương. Phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói rằng vấn đề này sẽ được nêu lên với một cơ quan lập bản đồ đại dương quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm định danh các địa hình dưới biển. Chúng tôi phản đối và không công nhận việc đặt tên tiếng Trung cho một số địa hình dưới biển ở mô đất Philippines, ông Roque nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Khu vực này được Liên Hiệp Quốc chỉ định vào năm 2012 thuộc thẩm quyền tài phán của Philippines, được biết tới nhiều hơn với cái tên mô đất Benham. Nó có diện tích xấp xỉ nước Hy Lạp và được cho là có sự đa dạng sinh học phong phú và giàu cá ngừ. Nó không nằm trong Biển Đông và Bắc Kinh không tuyên bố chủ quyền đối với nó. Nhưng những người Philippines dân tộc chủ nghĩa ngờ vực về sự quan tâm của Trung Quốc đối với khu vực này. Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó trong tháng này đã cấm tất cả các nghiên cứu khoa học nước ngoài tại mô đất Benham và ra lệnh cho hải quân xua đuổi các tàu không được cho phép, bao gồm những nhà hải dương học Trung Quốc, dù ông đã chấp thuận chuyến nghiên cứu của họ chỉ vài tuần trước đó. Theo ông Roque, Bắc Kinh đã đề xuất vào năm 2015 đặt tên tiếng Trung cho 5 địa hình dưới biển tại mô đất Benham trước Tổ chức Thủy văn Quốc tế trong một hội nghị ở Brazil. Các nhà ngoại giao Philippines đã nêu lo ngại của họ với nhà chức trách Trung Quốc, ông cho biết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói ông không biết chi tiết cụ thể, nhưng nói việc đặt tên cho những địa hình như vậy đã được cho phép. Trung Quốc tôn trọng các quyền liên quan của Philippines đối với mô đất Benham, đồng thời chúng tôi hy vọng bên hữu quan có thể có một cái nhìn chuyên nghiệp và có trách nhiệm về công tác đang diễn tiến có liên quan, ông Cảnh nói. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Philippines sẽ đặt tên của riêng mình cho các địa hình dưới biển của mô đất Benham. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats ngày 13 tháng 2 tuyên bố đã đến lúc Mỹ phải hành động đối với đe dọa do chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây ra. Hơn lúc nào hết, thời khắc quyết định đã đến gần về phương diện chúng ta phải đối phó với vấn đề này như thế nào, ông Coats nói trong một buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Mục tiêu của chúng ta là giải quyết hòa bình. Chúng ta sử dụng áp lực tối đa lên Triều Tiên theo nhiều phương cách khác nhau. Trước đây, ông Coats từng tuyên bố trong năm nay dự kiến Hoa Kỳ sẽ còn trông thấy nhiều cuộc thử nghiệm phi đạn thêm nữa từ Triều Tiên.
Ngày 13 tháng 2, Hoa Kỳ mô tả việc Myanmar phủ nhận thanh lọc sắc tộc Hồi giáo Rohingya là lố bịch và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy trách nhiệm cho quân đội Myanmar, làm áp lực để nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi công nhận những hành vi khủng khiếp xảy ra tại nước bà. Các lực lượng nhiều quyền lực trong chính phủ Miến Điện đã phủ nhận việc thanh lọc sắc tộc tại bang Rakhine. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói với Hội đồng Bảo an, để đảm bảo là không có ai làm ngược lại việc phủ nhận lố bịch của họ, những người này đang ngăn cản việc tiếp cận bang Rakhine của bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào có thể làm chứng về việc tàn sát của họ, kể cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Haley nói. Tuy nhiên, việc thúc đẩy hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chắc chắn gặp phải sự chống đối của các cường quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng là Nga và Trung Quốc. Hai nước này đều nói vào ngày 13 tháng 2 là tình hình tại bang Rakhine ổn định và kiểm soát được. Gán nhãn hiệu và nỗ lực dùng những phúc trình mâu thuẫn và chủ quan của truyền thông để tìm ra ai có tội và kết án họ chỉ đưa chúng ta rời xa một giải pháp, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Boyansky cảnh báo. Gần 690.000 người Rohingya đã trốn thoát khỏi bang Rakhine và vượt sang Bangladesh kể từ tháng 8 năm ngoái, khi các phần tử nổi dậy tấn công vào các đồn an ninh gây ra một vụ đàn áp của quân đội mà Liên Hiệp Quốc gọi là có thể lên đến mức diệt chủng. Điều kiện chưa thích hợp để những người tị nạn Rohingya tự nguyện trở về Rakhine, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Gandhi nói với Hội đồng Bảo an. Myanmar phủ nhận việc thanh lọc sắc tộc. Myanmar nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không nên đến thăm vào tháng 2 vì không phải là thời điểm thích hợp. Đại sứ Kuwait tại Liên Hợp Quốc Mansour Ayad Al-Otaibi nói trong tháng này. Tuy nhiên, đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Hau Do-Suang nói một số nhà ngoại giao khác đã có thể đến thăm bang Rakhine. Phúc trình đặc biệt của Reuters được công bố vào tuần qua đưa ra những sự kiện dẫn đến việc giết hại 10 người đàn ông Rohingya thuộc làng Dinh, bang Rakhine, được chôn trong ngôi mộ tập thể sau khi bị chém chết hay bị bắn bởi những người láng giềng Phật giáo và binh sĩ. Đại sứ Hau Do-Suang nói một cuộc điều tra của quân đội Myanmar được gọi là Tatmadaw phát hiện là 10 phần tử hiếu chiến thuộc đội quân cứu tế Arakan Rohingya bị bắt tại Indin và bị xử tử và chôn một ngày sau đó. Đề cập đến hai phóng viên Reuters bị bắt vì tường trình về người Rohingya, ông Hau Do-Suang nói Myanmar công nhận tự do báo chí và nhà báo không bị bắt vào tháng 12 vì tường trình một câu chuyện, nhưng vì cáo buộc sở hữu bất hợp pháp các tài liệu mật của chính phủ. Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan và Kazakhstan đều kêu gọi trả tự do cho các nhà báo Reuters trong phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 13 tháng 2.
Trong vài năm tới, Moscow và Bắc Kinh có thể sở hữu vũ khí hủy diệt để sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng trên vũ trụ. Các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo trong một báo cáo hôm 13 tháng 2. Hai thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cố chế tạo ra vũ khí chống vệ tinh như một biện pháp nhằm giảm hiệu quả quân sự của Mỹ và đồng minh. Bản báo cáo cho biết phản ánh ý kiến của các tổ chức gồm FBI, CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia. Các vũ khí chống vệ tinh bao gồm cả tên lửa đạn đạo được thiết kế để phá các hệ thống đặt trên vũ trụ. Chúng là một phần quan trọng của công nghệ chống thiết bị vũ trụ, tức là các phần cứng và phần mềm nhằm cản trở đối thủ trên vũ trụ. Chúng tôi đánh giá rằng nếu một cuộc xung đột tương lai xảy ra liên quan đến Nga hay Trung Quốc, cả hai nước đó sẽ biện minh cho các cuộc tấn công vào các vệ tinh của Mỹ và đồng minh nếu cần thiết để làm lệch bất cứ cán cân lợi thế quân sự nào mà họ cho là Mỹ có được từ các hệ thống vũ trụ phục vụ quân sự, dân sự hay thương mại, báo cáo cho hay. Vẫn theo bản báo cáo, đặc biệt đáng quan ngại là Nga và Trung Quốc tiếp tục phóng các vệ tinh thực nghiệm, tiến hành các hoạt động tinh vi trên quỹ đạo. Ít nhất một số trong số đó có mục đích tăng cường công nghệ chống thiết bị vũ trụ. Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có quan hệ sóng gió với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 14 tháng 2 sẽ hối thúc các đồng minh châu Âu tôn trọng cam kết tăng ngân sách quân sự, cùng lúc Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng của mình ở châu Âu. Ông Mattis được tiên liệu sẽ có lập trường cứng rắn với các đồng minh trong cuộc họp buổi trưa. Bà Katie Wheelbarger, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chuyên trách an ninh quốc tế, nói với các phóng viên. Lần đầu tiên, các quốc gia NATO đệ trình kế hoạch phát họa cách thức họ sẽ đạt mục tiêu là chi 2% sản lượng kinh tế mỗi năm cho lĩnh vực quốc phòng trước năm 2024, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rút lại sự ủng hộ dành cho các đồng minh chi tiêu ít. 15 trong số 28 quốc gia, ngoại trừ Hoa Kỳ, giờ đây có chiến lược để đáp ứng mức tiêu chuẩn mà NATO đã nhất trí lần đầu hồi năm 2014. Dữ liệu của NATO cho thấy Anh, Hy Lạp, Romania và các nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania đều đạt hoặc sắp đạt được mục tiêu 2%, trong khi Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những quốc gia sẽ sớm đạt được. Tây Ban Nha cho biết sẽ không đạt được mục tiêu năm 2024. Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Ý, Bồ Đào Nha, Na Uy và Đan Mạch cũng không đáp ứng thời hạn, trong khi Hungary kỳ vọng đạt được mục tiêu này vào năm 2026. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên tới hàng tỷ euro, nhưng làm như vậy vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu 2% trước năm 2024.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội mỗi buổi tối thứ năm.
Chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA.
Dạ, chào bác sĩ Hội, cảm ơn ông trở lại với chương trình y học trực tiếp, tức là trong chương trình này chúng ta vừa trao đổi về một cái chủ đề cụ thể theo từng tuần và cũng vừa nhận những bình luận, những thắc mắc, những câu hỏi của quý khán thính giả đang nghe đài. Chương trình ngày hôm nay mình nói về chứng chuột rút mà có người còn gọi là giọt bẻ theo tiếng dân gian đó thưa bác sĩ. Đây là một cái triệu chứng rất là quen thuộc mà không phải là ai cũng hiểu cái nguyên nhân của nó, cái nguyên lý điều trị như thế nào và có nguy hiểm gì không. Trước tiên, xin hỏi bác sĩ giới chuyên môn định nghĩa như thế nào là chuột rút ạ?
Chuột rút còn kêu là vọt vẻ, là tiếng Việt Nam đó. Nhưng mà cái danh từ của tiếng Anh đó, nó là muscle cramp. Muscle cramp.
Vâng.
Cramp là co thắt lại đó. Tiếng khoa học đó còn là spasm, muscle spasm. Thì đó là trường hợp những cái bắp thịt của chúng ta đó, bắp thịt nó co rút lại, nó co lại một cách đột ngột và nó làm cho rất là đau. Đó, và chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải ngưng ngay lập tức và chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Cho đó đó, hoặc là chúng ta đang ngủ đó cũng bị thức giấc cả. Và nhất là khi có những trường hợp mà chúng ta đang làm gì nguy hiểm đó mà bị lát thì chúng ta sẽ nói bị chuột rút đó, rất là nguy hiểm. Do đó đó thì chúng ta tiếng Anh đó, nó có một cái danh từ nó kêu mà ở cái bắp chuối đó nó co cứng lên, người ta gọi là Charlie Horse, tức là ngựa giống như là khúc gỗ gì vậy đó, ngựa gỗ đại khái nó làm cứng lên như vậy thì người ta gọi là Charlie Horse. Có nhiều người Mỹ người ta nói nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu là cái gì. Thí dụ tôi hồi đi khám bệnh đó, cái người Mỹ nói tôi bị Charlie Horse, nhưng mà mình vừa mới nghe thì mình không hiểu, nhưng mà thực sự đó là cái chứng chuột rút đó, ở cái bắp chân.
Thế bác sĩ, những ai, những người nào dễ bị chuột rút nhất?
Nói đến những ai dễ bị chuột rút nhất thì nó gần như là đi đến cái nguyên nhân, mà thôi chúng ta chỉ nói những cái giới nào mà dễ bị. Là thường thường đó là người lớn tuổi. Người lớn tuổi, bởi vì khi cái bắp thịt của chúng ta đó nó giảm đi, cái lượng bắp thịt đó nó giảm đi. Do đó thì khi chúng ta làm gì đó nó cũng dễ bị căng thẳng cái bắp thịt, cho nó làm chuột rút. Thứ hai là cái người các cái phụ nữ thai cái thai phụ đó, những người phụ nữ có bầu đó, những cái người mà thể thao đó, mà chạy đường trường hoặc là thể thao mà đường dài đó thì cũng có thể bị. Và có những cái trường hợp mà chúng ta thiếu dinh dưỡng đó cũng có thể bị. Do đó nói chung thì ai cũng có thể bị được cả, nhưng mà thường thường là ở những giới mà tôi vừa kể ra đó là bị nhiều hơn.
Vâng, cũng có những người già hay than bị chuột rút và những bà bầu cũng vậy. Dạ, có phải là họ là những cái đối tượng dễ bị cái chứng bệnh này không?
Đúng là những người đó là dễ bị, và những người tập thể thao đó đôi khi cũng bị, nếu mà không biết chuẩn bị. Nếu chúng ta biết chuẩn bị thì cũng sẽ tránh được những chuột rút. Là lát chúng ta sẽ nói thêm.
Vì sao có cái chứng chuột rút vọt bẻ mà tiếng Anh như bác sĩ nói là nó bị co thắt cái cơ lại? Tại sao ạ?
Cái nguyên nhân mình nói về cái cơ chế đó là khi cái bắp thịt của chúng ta đó bình thường đó, nếu mà nó làm việc quá sức đó thì những cái mạch máu bên trong nó giảm đi. Rồi thứ hai là chúng ta mất nước nhiều quá. Và mất nước đó trong cơ thể, mất nước cho đó nó có thể làm chúng ta sinh ra có thể bị chuột rút dễ dàng. Và một số các bệnh cũng có thể bị chuột rút, như là bị bệnh về tiểu đường, những cái chứng bệnh về gan, tuyến giáp, hoặc là một số cái dây thần kinh nó bị chèn ép, nó có thể gây ra như vậy. Và những cái trường hợp khác là chúng ta thiếu tập thư giãn, ví dụ hàng ngày chúng ta thiếu tập thể thao làm cho giãn các cái cơ ra, cái bắp thịt ra đó, thì chúng ta có khuynh hướng dễ bị. Nó làm cho cái chuột rút á. Và cái tuần như nãy tôi nói là cái tuần hoàn bị suy giảm, máu không lưu thông không đủ trong cơ thể, ở trong các bắp thịt nó cũng thể gây ra như vậy, nhất là những người có đi thể thao vận động, và cái dây thần kinh bị đè nén như tôi nói ở trên, và thiếu một chỗ chất khoáng đó. Ví dụ chúng ta uống một số cái thuốc lợi tiểu đó, một số lợi tiểu nó đi ra tiểu nhiều quá, nó mất chất khoáng đấy, nó có thể làm cho chúng ta bị chuột rút. Cho nó rất là cẩn thận khi uống thuốc. Và một số các cái thuốc cái dược phẩm khác đó cũng có thể, ví dụ như là thuốc kêu là thuốc làm giảm chất mỡ đó, đôi khi nó cũng có thể làm chuột rút và là nó đau cái bắp thịt đó.
Câu hỏi của Hoa Phan: tôi thường bị chuột rút lắm, đang đi xe, ngồi, nằm, đứng đều bị hết. Xin cho biết như vậy là như thế nào?
Như tôi vừa nói đó, là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Cái trường hợp nguyên nhân vừa rồi chúng tôi kể, mình nói sơ qua lại đó, tức là chúng ta thiếu vận động các cái bắp thịt. Thứ hai là chúng ta ăn uống có thể là dinh dưỡng nó thiếu những cái chất, thiếu những cái chất mà khoáng đó. Và trong thức ăn của chúng ta. Do đó, đó nếu mà trường hợp bị nhiều như vậy đó, chúng ta cần phải đi khám bác sĩ coi nó có bệnh hoạn gì không. Còn nếu lâu lâu mà chúng ta bị đó thì cái đó là chúng ta cũng không có phải là cái gì là quan trọng lắm.
Dạ thưa bác sĩ, Hưng Lê hỏi là cứ ngồi lâu hay bị tê chân là bệnh gì ạ? Tê chân nó khác chuột rút không ạ?
Cái tê chân nó khác chuột rút. Cái tê chân có nghĩa là có thể là nó hai nguyên nhân. Một là khi chúng ta ngồi lâu đó, cái tuần hoàn chúng ta, cái mấy cái mạch máu nó bị đè mà xuống không cứ được cái vùng chân. Do đó nó cũng làm cho chúng ta rần rần như là kiến bò đó. Hai là chúng ta đè lên những cái gọi là dây thần kinh đó. Dây thần kinh đi xuống dưới cái chân của chúng ta thì nó làm cho tê. Do đó khi mà chúng ta ngồi đó mà lên cái vật gì cứng quá đó cũng có thể dễ bị. Do đó người ta ngồi nệm là như vậy. Nhưng mà nó nệm ấy, nó không có đè lên dây thần kinh cũng như là đè lên các cái mạch máu đó. Do đó chúng ta cố gắng đừng có ngồi lên cái vật cứng quá, có thể làm, hoặc là ngồi mà chúng ta không có thay đổi cái vị trí đó cũng có thể làm tê chân. Do đó khi chúng ta đi xe đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng co chân tới lui, hoặc là làm thế nào để có cái sự vận động nhúc nhích đó. Nếu ngồi yên một chỗ không thì chắc chắn là cũng sẽ bị tê chân.
Thanh Phạm hỏi là chuột rút có liên quan tới bệnh thần kinh tọa không ạ?
Một số những cái bệnh chuột rút đó là có thể gây ra do cái dây thần kinh ở trên xương sống nó bị chèn ép, rồi nó gây ra đôi khi có những cái chuột rút ở bên dưới. Người ta không biết là tại sao, nhưng mà đó nó có đi. Do đó thần kinh tọa cũng là do cái dây thần kinh nó bị chèn ép ở trên xương sống, cột sống là L4, L5, L5 và S1. Thì như thế đó, cái nó chèn ép như vậy nó gây ra cái thần kinh tọa thì cũng có thể làm cho chúng ta chuột rút.
Văn Nam xin hỏi bác sĩ, cứ sáng và chiều bị nhức mỏi, cho biết nên uống thuốc gì?
Cái nhức mỏi nó có thể nhiều nguyên nhân là từ các khớp xương, hoặc là từ các cái dây gân, hoặc là bắp thịt. Do có thể chúng ta thì làm việc quá nhiều, không có được nghỉ ngơi, hoặc là không có giãn, hoặc là chúng ta không có đủ những cái chất sinh tố, chất bổ dưỡng, để làm cho khi mà chúng ta có những cái cử động gì đó thì nó làm cho chúng ta nó không có hồi phục ngay, và làm cho chúng ta bị mệt mỏi như vậy. Do đó là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân, chứ không thể nói được bởi vì lý do tại sao mà lại bị mệt mỏi như vậy.
Dạ vâng. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, chuột rút, mà nếu mà những người mà thường xuyên bị lắm, cái đó có phải là dấu hiệu báo cho biết trước là mình đang mắc một chứng bệnh nào không ạ?
Dạ đúng. Những cái điều mà chúng ta cần phải đi bác sĩ đó là khi chúng ta bị thường xuyên. Còn lâu lâu chúng ta bị thì cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà chúng ta bị thường xuyên thì phải đi bác sĩ để coi, thứ nhất là sẽ khám tổng quát, thứ hai là thử máu coi có thiếu chất gì không, thứ ba là coi con mình có những cái bệnh tật hay là không đó. Thì cái đó là đề nghị thì phải tìm đến bác sĩ gia đình để mà khám xét.
Chỉ sự nguy hiểm, những cái biến chứng của nó như thế nào thưa bác sĩ, nếu không điều trị hoặc bỏ qua?
Khi chúng ta đang làm việc gì đó mà khi chúng ta bị chuột rút đó, thì chúng ta phải ngưng lại ngay lập tức và không làm được nữa. Tôi nói thí dụ như là chúng ta bơi, và khi bơi lội đó thì chúng ta phải dùng bắp thịt và tay chân. Thì khi bị chuột rút đó, thì tay chân của chúng ta nó bị cứng lại, đau đau lắm, không thể nhúc nhích được nữa. Thì như vậy là chúng ta không thể bơi được và có thể bị chết đuối. Đó là cái rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta đang leo thang, leo lên trên cao hay leo một cái cây cao, một chuột rút đó, thì chúng ta không có giữ được, nắm giữ được hoặc là ôm chặt vào cái thang hoặc là cái cây đó, chúng ta có thể bị rớt đó, hoặc là ở những một nơi nguy hiểm nào đó, và chúng ta khi chuột rút là chúng ta không có cử động được nữa, và chúng ta phải tìm cách để làm thế nào cho nó bớt đau. Thì như vậy đó, là nếu ở trường hợp nguy hiểm thì rất là có thể là tai hại lắm đó.
Xe Võ hỏi bác sĩ là ngồi lâu và khi đứng lên bị chuột rút vài ngón chân, có gì nguy hiểm không?
Thì đó cũng là một cái yếu tố mà khi chúng ta ngồi lâu đó là cái oxygen hoặc là cái máu đó chúng ta nó không có lưu thông tốt ở trong cái vùng chân của chúng ta. Thì như vậy á, nó làm cho như nãy là cái nguyên nhân là vì lý do là máu lưu thông không có tốt ở trong cái vùng bắp thịt của chúng ta thì nó có gây ra chuột rút. Vì thế đó, khi chúng ta ngồi lâu thì chúng ta cũng có thể giơ chân, chúng ta nhúc nhích hoặc là chúng ta vận động. Thì như vậy nó cũng giúp cho giảm đi cái chuột rút. Hoặc là chúng ta đi máy bay chẳng hạn, Thì ở trên máy bay người ta thường khuyên là chúng ta phải có một cái kêu là thể dục giãn cái cơ ra. Nó stretching đó, thì nó giúp cho cái mạch máu lưu thông tốt thì sẽ không có bị chuột rút.
Dạ, Diệp Nguyễn hỏi thăm có phải chuột rút là do thiếu vitamin D không?
Người ta nói có thể là một số vitamin nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái chính là cái chất potassium, chất khoáng đó. Yeah. Potassium, calcium, magnesium, những cái đó nếu mà chúng ta thiếu nhiều cũng có thể dễ bị chuột rút.
Như vậy thì xin hỏi bác sĩ, khi mà mình bị chuột rút, những cái phương cách xử trí như thế nào? Thí dụ như là trong lúc bơi lội đi, hoặc là trong lúc nằm ngủ đi, mình nên xử trí như thế nào ạ?
Đó, cái điều đó là chúng ta cần phải nắm vững, bởi vì đôi khi là chúng ta có cái khuynh hướng thế này. Khi chúng ta bị chuột rút á, thì chúng ta lại cố gắng chúng ta để nó mềm ra, nhưng mà thực sự cái đó là sai. Ta làm như vậy á, thì lại cái chuột rút nó càng kéo dài. Thì bây giờ nó có hai loại, một cái loại ở bắp chân á, bắp chuối đó, kêu là bắp chuối đó, tức là phía sau đó, thì chúng ta phải giữ cái chân duỗi ra và giữ cho thật vững. Nếu khi ta đang đứng á, thì chúng ta đứng qua cái chân mà đang bị chuột rút, rồi rồi chúng ta lấy tay xoa nhẹ nhẹ vào cái vấn đề chỗ bị chuột rút. Đó, nghĩa là chúng ta đứng lên cái chân mà bị chuột rút, chứ không phải là chúng ta để thả lỏng nó ra đó thì là càng đau hơn. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Còn nếu trường hợp mà bị ở bắp đùi đó, tức là phía trước đó, thì chúng ta cũng đứng lên, chúng ta cho đứng dậy, thì chúng ta cầm đó, chúng ta nắm cái chân cổ, chúng ta kéo ra phía đằng sau, để rồi cho nó chạm với lại cái mông của chúng ta và giữ vững như vậy đó. Đó thì là có thể là giải quyết được. Nghĩa là nói chung đó, thì tùy theo cái vị trí mà chúng ta đang ngồi hay đang nằm đó. Và nếu khi mà chúng ta đang ngồi đó, thì chúng ta có thể là duỗi cái chân thẳng ra, hơi đầu gối hơi co một chút xíu. Hay là ban đêm chúng ta ngủ đó, thì chúng ta duỗi cái chân ra, đầu gối hơi co một chút xíu, rồi chúng ta xoa nhẹ nhẹ. Đó, thì một chút xíu là, đương nhiên là nó đau đó, nhưng mà chúng ta ráng một chút xíu thì nó hết đau. Còn nếu không đó, chúng ta cứ để nó nhũn ra thì nó lại càng kéo dài nữa.
Phùng Trần hỏi là khi ngủ thỉnh thoảng hay duỗi chân và hay bị chuột rút rất là đau, khám bác sĩ nói là bị giãn tĩnh mạch, như vậy có đúng không? Có nên cứ duỗi chân hay không?
Không, cái vấn đề mà khi mình duỗi ra đó, mà mình duỗi ra giống như thường thường mình có khuynh hướng mình duỗi, mình vươn ra đó, vươn quá mức đi, thì nó giống như nó làm cho nó căng thẳng cái bắp thịt, thì đó thì nó có thể làm cho máu nó chảy không được, rồi nó cái tĩnh mạch nó máu nó không có lưu thông được, thì nó gây ra cái chuột rút đó. Do đó đôi khi chúng ta nằm đêm ngủ đó, nên có cái gì gác lên cái chỗ mà ở phía sau đầu gối đó, nó cái chân nó cong lên một chút xíu, nó gấp một chút đó, thì nó đỡ hơn là nằm thẳng như vậy đó. Bắp thịt lúc nào của chúng ta cũng bị căng, và đã căng như thế đó thì có thể gây chuột rút. Cái đó thì ai cũng có thể bị như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi kế tiếp là cho hỏi hơi ngoài lề một chút xíu, nhưng mà cũng liên quan tới khớp xương, là các khớp xương cổ bàn chân khi xoay cứ kêu hoài, hay đứng lên ngồi xuống cứ kêu, có phải là do thiếu canxi hay không? Để không bị kêu nữa thì phải uống thuốc bổ sung như thế nào?
Các khớp xương đó, các khớp xương đó là nếu mà bị cái khớp xương mà bị nó kêu rộp như thế đó, thì có thể là bị khô và nó có triệu chứng của nó có thể đi tới cái bệnh kia là bệnh viêm khớp. Do đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận, vì khi như vậy thì chúng ta cần phải thể thao thể dục làm cho cái khớp xương của chúng ta nó mềm ra, nó được chứ không thường thường có nhiều người không có chịu tập thể thao đó thì khớp xương nó bị cứng lại.
Câu hỏi khác liên quan là bị đau vai gáy, vận động cứ kêu, đi khám bác sĩ xương khớp nói là không sao, đó là bệnh gì ạ?
Đôi khi cái vai của chúng ta nó có hơi khô một chút xíu hoặc là nó cứng thì chúng ta đó đau thì chúng ta chỉ là vận động một chút xíu là nó hết thôi. Chứ còn nếu mà chứ không phải là bệnh gì cả, nếu bác sĩ nói rằng là không bị viêm khớp gì cả đó thì chúng ta cũng không cần phải điều trị gì cả, chỉ cần tôi nghĩ là cần tập thể thao, thể dục thể thao.
Nói về chuột rút thì nãy bác sĩ cũng có hướng dẫn một vài cái phương pháp để xử trí, nhưng mà có phương pháp nào chống để khỏi bị chuột rút không thưa bác sĩ?
Đó, cái vấn đề đó chúng ta phải đề phòng. Đề phòng có nghĩa là chúng ta tránh những cái nguyên nhân mà gây ra chuột rút, những cái nguyên nhân mà tôi đã nói ở trên đó, tôi xin nhắc lại là thứ nhất đó, là chúng ta là cái máu lưu thông đó ở trong cái bắp thịt đó là nó kém. Cái thứ hai đó là chúng ta thiếu những cái chất khoáng, ví dụ như là potassium, những chất calcium, magnesium, do đó thì chúng ta cũng nên cần uống mấy cái chất đó để làm chúng ta với lại ăn uống. Vâng, chúng ta ăn uống cho nó là đầy đủ về dinh dưỡng. Với thứ hai, chúng ta cần phải tập luyện. Tập luyện thường xuyên, tập luyện có nghĩa là gì? Chúng ta cứ hàng ngày chúng ta buổi sáng chúng ta phải tập giãn cái cơ thể ra, giãn cái bắp thịt ra. Và cái đó thì cũng khó mà nói nếu không có hình. Đúng không ạ? Đó. Rồi thể thao thường xuyên thì nó cũng giúp cho. Và nghĩa là nói chung tất cả những cái nguyên nhân gì đó mà gây ra thì chúng ta tránh nó đi. Nhất là những người phụ nữ đó mà có bầu á, là chúng ta cũng cần phải đi khám bác sĩ và uống những cái sinh tố để làm thế nào cho nó đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thì đó thì chúng ta cũng cần biết cái nguyên nhân để mà còn nếu trường hợp đó và nó lâu dài đó, nó bị lâu á, thì chúng ta phải đến bác sĩ để xem coi có như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan tới chuột rút thì tiếp tục hỏi thăm bác sĩ nhé. Lúc này Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác không liên quan nhưng mà cũng về sức khỏe. Nguyễn Văn Trung hỏi thăm viêm mũi dị ứng có chữa được không ạ?
Thì đã kêu là viêm mũi dị ứng ấy, thì tức là ta dị ứng về những cái loại gì đó, có thể là thời tiết, có thể là bụi bặm, thể là mùi này mùi kia thì nó làm cho dị ứng. Thì khi dị ứng như vậy thì chúng ta uống những cái chất kêu là chống dị ứng, antihistamine để chống cái dị ứng đó, hoặc là tránh những cái chất đó, nhất là những cái mùa mà chúng ta làm mùa xuân á, thì có những cái có những cái cây cối nó đâm chồi nảy lọc ra thì có những cái bụi phấn đó. Cái bụi phấn đó, khi chúng ta hít vào nó có thể làm cho chúng ta bị allergy đó. Thì chúng ta là cái nguyên tắc là tránh những cái chất mà có thể gây chúng ta dị ứng, và thứ hai đó thì chúng ta uống những chất chống dị ứng. Và tôi cũng đề nghị là thế này, là nên rửa lỗ mũi mình bằng cái nước mũi bán ở ngoài thị trường, nó kêu là nước rửa mũi là nasal, tức là cái lỗ mũi đó, solution. Cái loại đó là chúng ta xịt vào cho rửa thường xuyên thì nó đỡ lắm. Còn nếu trường hợp quá nhiều thì phải đi khám bác sĩ và có thể cho những cái thuốc đặc biệt.
Câu hỏi tiếp theo của những người nghiện rượu đó hay uống rượu đó thì có cái chất gì hay thuốc gì uống để cho khi mà mình uống rượu mình không phải say xỉn không ạ?
Cái đó là những cái từ xưa đến giờ là nhiều người cũng hay bảo ơi bây giờ mình đi nhậu này kia thì mày uống cái đó để cho nó ít say.
Nhã rượu.
Thì cũng, dạ, vâng. Nhà rượu đó. Thì thường thường chúng ta cái đó thì cũng không có nói rõ lắm, nhưng mà tuy nhiên thì lúc trước đây đó thì cũng hay là mình uống aspirin chẳng hạn đó, thì cũng có thể tạm, nhưng mà cũng không nên, bởi vì dù sao đó là ở trong cái lượng rượu mà trong máu của chúng ta đó vẫn còn nằm đó, nếu mà bị cảnh sát hay là gì người ta thử đó thì vẫn còn, chỉ có cái mùi đó, ngay cái mùi đó mình thở, thường thường nó thở theo cái hơi rượu đó, nó có thể ra cái mùi cái hơi thở của chúng ta, do đó mà cảnh sát người ta dùng cái thổi đó để người ta tìm cái lượng rượu như thế nào ở trong cơ thể chúng ta. Hay hơn hết chúng ta đừng uống rượu nhiều quá, uống điều độ thôi.
Hân Kim hỏi là viêm xoang dị ứng uống thuốc gì thưa bác sĩ?
Đã kêu là viêm xoang đó mình phải hiểu, nó kêu là sinusitis, tức là đã là bị viêm, tức là nó một đó là có thể là bị nhiễm trùng, hai là nó là inflammation. Thì nếu mà bị dị ứng thì như lúc nãy tôi đã nói là mình uống thuốc chống dị ứng và tránh những cái gì gây ra dị ứng. Còn nếu đã xoang đó, cái là viêm xoang rồi đó, là có nghĩa là bị infection, tức là bị nhiễm trùng, thì cần phải đến bác sĩ để cho thuốc trụ sinh, coi khám bệnh như nào. Nếu chúng ta ấn ở ngay ở bên mũi mà thấy nó đau nhất đó, đó là một cái viêm xoang mà là infection, do đó chúng ta cẩn thận. Khi có cái đó phải đi khám bác sĩ để điều trị.
Thảnh Thơi hỏi thăm bác sĩ là cổ tay trái mặt úp lâu lâu nổi lên một cục như đầu ngón tay, hơi đau khi nhấn mạnh. Có phải là túi dịch hay không? Có nghiêm trọng hay ảnh hưởng nhiều? Và vận động cổ tay.
Cái đó thì tôi không có rõ được, là phải nhìn mới biết được, với lại mình phải rờ đến. Thì nó có thể là do cái gân, do cái tendon đó, nó có thể sưng lên, cũng có thể bị. Thứ hai là đúng là do có những túi dịch, nó cũng nổi lên, cyst, nó là cyst. Thứ ba là có thể là cái xương nó lòi ra đó. Nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Do đó thì chúng ta cũng cần phải có bác sĩ khám để mà cho biết cái nguyên nhân là gì. Thì nhưng mà lúc đầu thì chúng ta cũng có thể lấy tay chúng ta trà để mà cái là rub đó, cho trà đi coi như nào có thể nó bớt. Hoặc là chúng ta những uống nếu đau nhất thì chúng ta uống Advil, Tylenol, những cái chất mà ibuprofen là những cái chống viêm đó để coi như thế nào. Và nếu mà không khỏi thì chúng ta phải đi khám bác sĩ.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo thưa bác sĩ, Đức Phạm hỏi là hay bị viêm họng, trong họng có cái mụn màu trắng, nuốt nước bọt đau. Nguyên nhân sao có mụn màu trắng và có nguy hiểm hay không? Cách chữa trị như thế nào?
Cái đó chúng ta đau ở trong cái họng là cũng rất là dễ. Bởi vì cái họng của chúng ta đó là chúng ta ăn uống hoặc chúng ta thở vào. Có những cái chất vi trùng hoặc là vi khuẩn và nó bám vô trong cái hạch đó. Cái hạch đó, kêu là tân sầu đó. Nó bám vào trong đó rồi nó có thể làm kéo màng. Và đôi khi có thể là do cái nấm. Nếu nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thì khi mà có cái mụn như vậy nên đi khám bác sĩ, người ta coi, người ta thử có nó là cái loại gì, rồi để cho thuốc để uống. Tuy nhiên thì trong lúc chờ đợi chúng ta có thể dùng cái nước là nước sùi bọt đó, là peroxide mà ta thường hay dùng để mà rửa các vết thương á. Chúng ta lấy nửa cái đó pha với là nửa nước cái nước ấm đó, rồi chúng ta ngửa cổ lên, chúng ta khạc họt đó, thì như vậy nó sẽ làm cho ít nhất thì có thể nó giết được một số vi trùng. Hoặc là chúng ta ăn những cái trái cây, trái cam, quýt thì kia vì nó có chất axit, nó cũng có thể giúp. Đó là những cái khởi đầu thôi, còn nếu nó có tiếp tục thì nên đi khám bác sĩ.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo Diệp Nguyễn, làm việc phải ngồi nhiều hay bị đau từ thắt lưng xuống mông tới đùi sau, có phải là thần kinh tọa hay không? Khắc phục như thế nào?
Khi mà chúng ta ngồi đó, ngồi lâu đó mà cứ ta ngồi ở cái thế nó không có đúng. Ví dụ như là bây giờ mình ngồi mình cong lưng nhiều quá, mình không có cử động đó, thì nó sẽ làm cho các bắp thịt nó co lại, nó thắt lại, nó làm cho chúng ta đau. Và nó có thể để... chứ còn cái thần kinh tọa là phải có một cái gì nó chèn ép cái dây thần kinh, tức là các cái đốt sống đó, nó bị thương, tổn thương là do té hoặc là do khiêng nặng hay gì. Chứ còn nếu chúng ta ngồi là chúng ta ngồi thế không có đúng đó, thì nó cái lưng hơi cong thì nó sẽ làm cho bắp thịt nó bị mỏi là bị đau. Vì do đó chúng ta cũng lâu lâu phải đứng lên, ngồi thẳng cái tư thế đứng và đứng cái lưng lên. Và thứ hai chúng ta lâu lâu cũng phải co chân lên, co chân xuống để mà cho nó máu lưu thông, cũng như là để cho nó giãn các cái cơ. Chúng ta cũng làm cái kêu là stretching, tức là tập cái thể thao giãn. Chúng ta chỉ cần nghiêng qua một bên, nghiêng lưng tới lui và nghiêng cái thắt lưng nó qua bên phải bên trái, và chúng ta vặn cái xương sống đó. Tập vặn như vậy đó nó sẽ đỡ như rất là nhiều.
Khoa Đức Đăng Nguyễn, mỗi lần nắm tay lại thì ngón giữa rất là đau, như vậy phải làm sao thưa bác sĩ?
Mỗi lần nắm tay lại mà ngón giữa thì đau thì nó có thể hoặc là bị tổn thương cái ngón tay đó, và hoặc là bị cái viêm các cái khớp của cái ngón tay đó, hoặc là bị chèn ép cái gì đó. Do đó cái điều này đó là chúng ta thử tập co tới co lui, tập để là giãn tới giãn lui trong vài ngày, và uống những cái thuốc kêu là thuốc chống viêm giảm đau. Thì nếu mà không hết thì phải đi bác sĩ.
Dạ vâng. Trở lại với lại chứng chuột rút, chủ đề ngày hôm nay đó bác sĩ. Những cái người mẹ mang thai mà họ thường xuyên bị chuột rút á, thì họ lo ngại là không biết trong người họ đang thiếu cái chất gì khiến cho bị chuột rút và bị nhiều như vậy, thì có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không? Dạ, hoặc là phương pháp nào trong lúc ví dụ như đang ngủ mà bị chuột rút quá đau thì cần phải làm sao? Dạ, xin bác sĩ những lời khuyên đặc biệt dành cho những thai phụ ạ.
Thì những thai phụ đó thì tôi đề nghị là nên chúng ta đi khám thường xuyên. Những bác sĩ chuyên về phụ khoa đó thì người ta sẽ cho những uống thuốc đa sinh tố, mà đặc biệt là cho dành cho cái người phụ nữ có thai. Thứ hai là phải ăn uống đầy đủ, có những chất, ví dụ như uống sữa có chất calcium bình thường thôi, chứ không có phải là có gì đặc biệt. Nhưng mà chúng ta cần phải ăn uống nó cũng... Và thứ ba đó là trường hợp mà nửa đêm đó, mà bị vọt bẻ thì như hôm nãy tôi ở trên thì chúng ta cũng để mà giải quyết giống như những điều gì chúng tôi đã nói ở trên. Vâng, còn Đương nhiên là nếu vọt vẻ nhiều quá thế thì nó cũng làm cho mình đôi khi mất ngủ hoặc là khó chịu, nhiều thứ lắm. Tuy nhiên thì nghĩa là nói chung là phải đi đến khám bác sĩ thường xuyên khi chúng ta có bầu.
Dạ vâng, nhưng mà tuy nhiên cái chứng chuột rút này có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không ạ? Hay là chỉ là gây khó chịu cho thai phụ thôi?
Cái này nếu mà nó rút ở bên dưới chân thôi, thì cái đó là chỉ bắp thịt ở cái chỗ địa, nó kêu là ở cái local thôi. Chứ nó không có kéo dài. Còn những cái người mà kêu là chuột, nó kêu là thắt mà toàn diện á, nó đi cái tính cách là kinh phong rồi, cái đó là nguy hiểm lắm. Dạ. Thì cho toàn cơ thể mà cho cả thai nhi.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lộc. Thưa bác sĩ, tôi lớn tuổi đứng lên ngồi xuống khớp kêu rắc rắc, uống thuốc gì thưa bác sĩ?
Khớp xương rắc rắc thì chắc là đó là cái triệu chứng của có thể là một cái hình thức arthritis. Khi lớn tuổi đó thì các khớp xương mình cũng bị khô. Và do đó thì chúng ta cũng thứ nhất là tập thể thao, dinh dưỡng bình thường rất là tốt, và các uống các sinh tố, ăn uống cái trái cây, tức là những trái cây đó, trái cây màu đen, màu vàng, hoặc là vâng, tất cả những nói chung các cái trái cây nó cũng giúp cho mình rất nhiều. Và nói chung đó, đừng để thiếu những cái chất khoáng. Và chúng ta trường hợp mà nếu nó có đau nhất đó, thì chúng ta có thể uống những cái chất mà chống viêm, thí dụ như là ibuprofen hoặc là Tylenol thì cũng chỉ chống đau thôi, còn cái chống viêm là ibuprofen. Vâng, đó thì dĩ nhiên là có bác sĩ chuyên môn đó thì người ta sẽ hướng dẫn đầy đủ hơn.
Khắc quan phùng, tôi hay bị đau gót chân, có phải thiếu ngủ gây ra đau gót chân hay không?
Cái gót chân á là nơi nó mình đi đó, là mình tất cả cơ thể của chúng ta đó nó đứng lên, nó dựa lên trên cái gót chân, do đó có thể nó gây tổn thương đó, thì hoặc là các cái dây kêu là nó cái tendon, hoặc là có cái khớp xương, nó có một cái xương ở cái vùng gót chân đó thì chúng ta cần biết coi nguyên nhân là sao đó, nguyên nhân là sao. Chứ chúng cái đó là phải có đi khám thì mới được. Còn nếu bình thường đó thì chúng ta xoa bóp trước, rồi chúng ta uống những cái chất bổ dưỡng này kia bình thường đó, ăn trái cây như nãy tôi nói. Còn nếu mà còn tiếp tục đó thì đi khám bác sĩ. Mà thường thường đó là do cái những sợi gân đó, sợi dây gân nó tendon ở cái vùng đó, hoặc là cái xương ở gót chân đó. Thì cái này nhưng mà cần phải có bác sĩ để mà khám người ta biết như thế nào.
Dạ vâng, Đạt Minh Trương, năm nay con 24 tuổi mà hay đau lưng và vùng thắt lưng, đó là bệnh gì? Có thói quen nào để tốt cho lưng không?
Dĩ nhiên là cái đau thắt lưng thì nó nhiều thứ lắm. Cái nguyên nhân nó đau thắt lưng là có thể do cái cột sống của chúng ta, có thể là chúng ta làm việc nhiều quá, khiêng vác nhiều quá, là chúng ta tư thế không có thẳng, không có đúng, hoặc là đôi khi nó có những cái bệnh ở trong bụng của chúng ta đó, phía trước cũng có. Do đó cái này nó rất là tổng quát, do đó chúng ta cần phải coi quan trọng là nguyên nhân là cái gì.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hết thời gian rồi quý vị và các bạn. Có những câu hỏi đến sau không kịp được trả lời đó, xin vui lòng trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ năm, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA trên trang Facebook là VOA tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại bác sĩ vào thứ năm tuần tới.
Vâng, chào tất cả quý vị và chào cô Trà Vi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.